Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay mùng 4 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.
Xuất cấp hơn 4,88 nghìn tấn gạo hỗ trợ cho các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng.
Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị dừng nhập cảnh hành khách từ 10 nước châu Phi.
Mỹ là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất 24 giờ qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm gồm 19 điều. Theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảng viên không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Đảng viên không được nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài không báo cáo, kê khai với tổ chức đảng quản lý trực tiếp, không đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Ban chấp hành Trung ương ban hành quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm với 19 điều nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Quy định 37 thay thế quy định số 47 ngày 1 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về những điều đảng viên không được làm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 2044, chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 4,88 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, gần 4.600 tấn hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng. Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương.
Trước lo ngại của biến chủng mới Omicron, Cục Hàng không Việt Nam vừa có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép không thực hiện các chuyến bay, gồm cả chuyến bay cứu trợ từ 10 quốc gia châu Phi, cấm nhập cảnh đối với hành khách có lịch sử đi qua các quốc gia này trong vòng 30 ngày trước khi vào Việt Nam.
Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến và đề nghị Bộ Công an kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện khách đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu hàng không để thông báo kịp thời cho Bộ Y tế, cơ quan y tế của địa phương nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan biến thể này vào nước ta.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành phương án cách ly, quản lý và điều trị tại nhà đối với người mắc COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng trên địa bàn thành phố. Theo yêu cầu của chính quyền thành phố Hà Nội, F0 điều trị tại nhà phải dưới 49 tuổi, không có bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vaccine và sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường.
Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến hết năm, thành phố sẽ triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ, người có bệnh nền, người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên trên địa bàn nhằm hướng đến mục tiêu giảm mắc và giảm nguy cơ tử vong do dịch COVID-19.
Bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày hôm nay, Đà Nẵng sẽ dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố. Sau khi dừng các chốt này, thành phố Đà Nẵng chỉ còn duy trì 5 chốt ở ga đường sắt Đà Nẵng, bến xe trung tâm thành phố, cảng Đà Nẵng, Âu thuyền Thọ Quang, ga nội địa, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre dự kiến sẽ khởi công vào tháng 3 năm 2022. Dự án cầu Rạch Miễu 2 được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 theo hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách trung ương, có tổng mức đầu tư hơn 5.175 tỷ đồng. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến quốc lộ 60, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa đề xuất Chính phủ phương án nghỉ lễ Tết năm 2022 trên cơ sở lấy ý kiến đồng ý của 16 cơ quan bộ ngành. Dự kiến công chức lao động có 22 ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2022, gồm 11 ngày chính thức và nghỉ bù do rơi vào cuối tuần. Theo phương án này, công chức và viên chức sẽ có 9 ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ Tết hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này.
Tin quốc tế, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo về chính sách hối đoái và kinh tế vĩ mô của các đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ, trong đó đánh giá Việt Nam tiếp tục đáp ứng các tiêu chí để xác định không thao túng tiền tệ. Báo cáo được công bố trên trang chủ của Bộ Tài chính Mỹ. Trước đó, trong báo cáo tương tự công bố vào tháng 4 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ. Theo đó, xác định trong giai đoạn đánh giá năm 2020, không có đủ bằng chứng dấu hiệu cho thấy Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của đạo luật cạnh tranh và thương mại Omnibus, Omnibus năm 1988.
Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Fumio Kishida hiện đang cân nhắc lại lịch trình sau khi xem xét diễn biến chính trị ở Mỹ và sự lan rộng của biến thể mới. Trước đó, trong cuộc gặp bên lề của Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Anh vào hồi tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí sẽ gặp chính thức vào cuối năm nay để thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Từ ngày 7 tháng 12, tất cả du khách nhập cảnh Singapore qua làn đi lại cho người đã tiêm vaccine sẽ phải thực hiện thêm các xét nghiệm nhanh kháng nguyên ART hàng ngày. Bộ Y tế nước này cho biết các quy định xét nghiệm tăng cường này sẽ được duy trì trong ít nhất trong 4 tuần, đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2022.
Tại cuộc gặp trực tuyến vào chiều ngày 3 tháng 12, lãnh đạo hai nước Lào, Trung Quốc cam kết củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ và hợp tác giữa hai nước. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Lào cho biết, tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí hợp tác phát triển kinh tế dọc theo tuyến đường sắt Lào-Trung được khánh thành cùng ngày. Sau lễ khánh thành, Chủ tịch hai nước đã giao cho các quan chức hai nước thảo luận những việc cần làm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và đi lại trên tuyến đường sắt này.
Trong 24 giờ qua, Mỹ là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất với 140.132 ca trong tổng số là 680.686 ca mới trên toàn thế giới. Tiếp đó là Đức và Anh lần lượt có thêm 70.681 ca và 50.584 ca. Biến thể mới Omicron của chủng virus SARS-CoV-2 tiếp tục gây lo ngại khi có thêm nhiều quốc gia ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể này. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Omicron đã xuất hiện tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng của Canada, NACI, ngày 3 tháng 12 khuyến nghị tất cả người Canada trên 50 tuổi và những người dễ bị tổn thương khác như nhân viên chăm sóc y tế, hộ dân và những người sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn cần tiêm mũi vaccine tăng cường phòng chống COVID-19, sử dụng loại vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA.
Ngày hôm qua, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên họp toàn thể thông qua dự thảo ngân sách năm 2022. Dự thảo ngân sách được Quốc hội thông qua lần này có quy mô cao kỷ lục, tăng 3.330 tỷ won, tương đương với 2,8 tỷ đô la Mỹ so với dự thảo ngân sách mà chính phủ đệ trình 2 năm liên tiếp tăng.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Để kết nối người yêu nhạc, đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật, loạt video K-pop đã được các bạn trẻ khiếm thính Việt Nam cảm nhận và biểu diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam. Đây là dự án trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao công chúng nhằm mục đích nâng cao quyền hưởng thụ về văn hóa của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp không ai bị bỏ lại phía sau. Hoạt động cộng đồng do Đại sứ quán Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cùng Trung tâm Đào tạo Ngôn ngữ Ký hiệu Hà Nội phối hợp thực hiện.
Diễn viên Lương Trung Lan sẽ đại diện nhà sản xuất phim điện ảnh Cha Cõng Con và ekip tham dự triển lãm World Expo 2020 Dubai, triển lãm quy mô lớn hàng đầu thế giới hiện nay vào cuối tháng 12, nhân dịp bộ phim được chọn chiếu ở tuần phim Việt Nam do Cục Hợp tác Quốc tế tổ chức tại triển lãm. Bộ phim Cha Cõng Con dài 90 phút từng được báo chí quốc tế mô tả là hành trình vẻ đẹp Việt Nam về cảnh sắc và tâm hồn. Bộ phim cũng từng đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 và đoạt giải phim châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Iran lần thứ 36.
Theo tạp chí Variety, nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá album mới 30, Adele vừa thông báo cô sẽ có chương trình biểu diễn dài hạn tại sân khấu Colosseum ở Las Vegas, Mỹ từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 16 tháng 4 năm 2022. Với chủ đề chương trình Weekends with Adele, nữ ca sĩ sẽ biểu diễn vào hai buổi tối mỗi dịp cuối tuần. Trước đây, cô từng mắc chứng sợ sân khấu, đến mức định không bao giờ lưu diễn trở lại.
Ban nhạc Wham của Anh Quốc gồm hai thành viên Andrew Ridgeley và George Michael đã làm thay đổi hình dạng của nền âm nhạc thế giới vào đầu những thập niên 80 với các ca khúc nổi tiếng như Last Christmas, Careless Whisper. 5 năm sau ngày mất của George Michael, ca sĩ tài năng và nhiều tật, Andrew đã ra mắt hồi ký về những tháng năm gắn bó với George và làm nên một trong những ban nhạc pop huyền thoại của thế giới. Phiên bản tiếng Việt của cuốn sách này được ra mắt đúng dịp Giáng sinh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hàng năm, cứ sau Tết Nguyên đán, khi những cánh hoa đào phai màu, thì người dân Hà Nội lại chuyển sang thú chơi hoa lê rừng như một thói quen.
Thế nhưng năm nay chẳng cần phải đợi đến sau Tết, những cành lê, đào, mận rừng đã đua nhau khoe sắc ngay giữa thủ đô. Mời quý thính giả đến với những ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Phải hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng chợ hoa Quảng Bá đã tràn ngập sắc xuân. Đặc biệt, sự xuất hiện của những cành lê trắng muốt khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xốn xang. Chị Nguyễn Thị Lý, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội chia sẻ:
Mình thường là hay sau Tết mình mới mua được tháng 3 đấy, tầm tháng 3 dương và vào tháng riêng âm ấy là mình mới mua được hoa lê để mình trưng. Rất là tiếc, hồi đấy cứ bảo là tại sao Tết lại không có, nhưng mà năm nay thật là đặc biệt khi mà bây giờ đã có hoa lê để chơi rồi.
Mang một vẻ đẹp tinh khôi, tượng trưng cho sự tốt lành, bình yên, ấm áp và trường thọ, nên hoa lê trắng được rất nhiều người yêu thích, săn đón. Biết vợ đặc biệt yêu thích loài hoa này, anh Nguyễn Hồng Phong đã lặn lội từ Đông Anh sang tận đây để mua về làm quà kỷ niệm ngày cưới. Anh phấn khởi cho biết:
Cảm thấy là cái sắc xuân đến gần hơn với mình hơn. Nó cũng rơi vào đúng vào cái năm 10-12 năm ngày cưới của vợ chồng mình nhé. Thế nên là mình cảm giác nó cũng trong lòng nó cũng rất như là xấu sao.
Theo các tiểu thương, năm nay dù hoa lê trái mùa nở sớm nhưng giá cả cũng không biến động nhiều so với mọi năm, dao động từ 100.000 đồng đến 5,7 triệu đồng và chủ yếu được nhập về từ Lạng Sơn, Lào Cai. Anh Đỗ Hữu Tuấn Anh, người bán hàng chia sẻ:
Năm nay là do kinh tế nó cũng khó khăn ấy. Người dân thì người ta sẽ hạn chế cái niềm yêu hoa thì người ta vẫn chơi nhưng mà chơi cái số lượng ít đi và cành sẽ nhỏ đi.
Những loài hoa tượng trưng trong mùa xuân xuất hiện sớm không chỉ khiến mỗi chúng ta cảm nhận được không khí Tết đang đến rất gần mà còn có cảm giác bình yên. Sức sống mãnh liệt của những loài hoa này như minh chứng cho một tương lai đầy khởi sắc và cũng tràn đầy hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi.
Và ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.